Thưa đại chúng, như hôm qua con đã trình bày cùng đại chúng về khái niệm tư tưởng về bộ kinh A Di Đà, thì hôm nay con cũng xin trình bày tiếp một số vấn đề quan trọng trong con đường tu tập của chúng ta. Nhưng trước hết thì cũng xin tán thán cái công đức của đại chúng đã vì sự nghiệp trí tuệ của chính mình mà đại chúng đã bỏ những thời giờ quý báu trong cuộc sống để đến đạo tràng này để cùng nhau tu tập. Nhất là chúng ta là những người Việt Nam từ bỏ quê hương để ra đi, đến nơi đây để nhận làm quê hương thứ hai trong đời. Nhưng lúc nào con cũng xin nhắc đại chúng rằng cái quê hương thật sự trong cuộc sống của chúng ta đó chính là trí tuệ. Nếu không có trí tuệ, giàu ở bất cứ nơi nào thì nó cũng chỉ là một thế giới hoang sơ, thế giới đầy sự nghiệt ngã mà thôi. Cho nên vì như thế mà chúng ta, khi chúng ta đã có một hướng đi nhất định rồi thì dù sớm dù muộn gì đi nữa, chúng ta cũng có phần an lạc và có sự bình yên trong đó. Thì như quý vị thấy rằng mỗi lần chúng ta đi đến chùa, chúng ta thường đọc cái câu đầu tiên, gặp một vị thầy thì chúng ta thường niệm là Nam Mô A Di Đà Phật. Như vậy Nam Mô là gì quý vị? Nam Mô nghĩa là gì à? Hả? Cung kính vậy là gì nè? Chữ Nam Mô nó còn có gọi là quy mạng, quy lễ, quy kính, quy ngưỡng. Nhưng ở đây thì sở dĩ chúng ta gặp nhau, chúng ta thường niệm chữ Nam Mô có nghĩa là trở về hay là ngưỡng vọng. Có nghĩa là khi chúng ta niệm Nam Mô A Di Đà Phật là chúng ta tự quán chiếu, tự tỉnh thức và tự biết rằng mình đương trở về với bản lai diện mục của chính mình. Bản lai diện mục đó là gì? Là cái mặt thật của xưa nay. Mặt thật xưa nay là gì? Mặt thật xưa nay là vốn dĩ sự trầm mặc, sự yên lặng, vốn dĩ sự hồn nhiên trong chúng ta. Sở dĩ chúng ta bỏ quê hương ngàn đời tĩnh mặc, hồn nhiên đó ra đi để chúng ta chấp nhận lấy khách trần, vọng tưởng điên đảo làm chính. Cho nên vì lẽ đó mà chúng ta chạy mãi và chạy mãi trong con đường sinh tử nhọc nhằn. Cho nên trong kinh Đại Thừa Đấng Thế Tôn đã dạy: đường xa đối với khách lữ hành mỏi mệt, đêm dài đối với người mất ngủ. Cái vòng luân hồi sự tiếp diễn vô biên đối với kẻ không liễu nghĩa Đại Thừa. Quả nhiên như thế, đường xa thì đối với người mỏi mệt rõ ràng như thế. Người mất ngủ thì sẽ thấy thế nào? Sẽ thấy mỏi mệt trong cuộc đời. Từ trong vòng mà tiếp diễn sự sanh tử, sự khổ đau, sự phiền não này thì rõ ràng nó tiếp diễn mãi trong cuộc đời chúng ta nếu chúng ta không liễu được nghĩa Đại Thừa. Nghĩa Đại Thừa đó là nghĩa như thế nào? Nghĩa Đại Thừa là đại là lớn, thừa chiếc xe. Chiếc xe lớn, chiếc xe đó tức là nói đến cái lòng bao dung, cái lòng tha thứ, cái lòng rộng lượng của chúng ta đối với chính mình và đối với mọi người. Vì chúng ta biết tha thứ mình và tha thứ mọi người, biết nâng đỡ, biết xây dựng cuộc đời này thì cuộc đời này sẽ là cuộc đời đẹp vô cùng. Nhưng có nhiều người bảo rằng là đời là bể khổ, điều đó đúng không quý vị? Hả? Sao lại đúng được? Đời không phải là khổ nha. À, bởi vì khổ là do ai? À, tại sao là đời khổ, nó dính dáng gì đâu khổ? Người ta là trách cuộc đời. Ta không ai cho ta tình yêu, không cho ta hạnh phúc bằng chính ta cho ta. Chỉ có ta thì mới quyết định được cuộc đời này mà thôi. Như hôm qua con nói quý vị, thắng 1000 quân, thắng 1000000 quân không bằng gì? Ta không bằng tự chiến thắng với chính mình. Chiến thắng với mình đó mới chính là cái điều quan trọng quý vị ạ. Cho nên khi mà chúng ta niệm Nam Mô A Di Đà Phật, tức là ý chúng ta muốn nói rằng con xin trở về. À, trở về với gì? Trở về với sự tĩnh lặng trong con. Rồi cái người mà đáp là người ta nói gì? A Di Đà Phật, tức là tự tánh nhiệm màu. Tức là tự tánh là gì? Tự nó cái tánh thể đó, nó đã vốn dĩ nó nhiệm màu. Cũng như hôm qua có trình bày quý vị, cũng như mặt trời thì mặt trời lúc nào cũng gì? À, cũng sáng cả. Nhưng mà tại vì chúng ta thấy tối là vì do áng mây che, thì tâm nhiệm màu chúng ta, cái tâm sáng soi, tâm trí tuệ đó luôn luôn có trong chúng ta. Nhưng mà bởi vì do gì? Do chúng ta bị gì? Bị phiền, phiền não, bị vô minh, cho nên từ đó chúng ta buồn đau. Cho nên từ đó trong kinh Pháp Hoa có đoạn nói thế nào? Đức Nhật Nguyệt Đăng Minh Quang Như Lai, khi ngài thị tịch Niết Bàn thì giống gì? Giống như củi gì? Củi hết lửa tắt. Quý vị mà khi ở đây ai có ai trì Pháp Hoa thì có thấy câu đó là củi hết lửa tắt. Thế nào là củi hết lửa tắt? Có nghĩa là phiền não hết thì thế nào? Nghiệp chướng thể không, không còn, gọi là củi hết lửa tắt. Nhưng mà chúng ta bởi vì thấy rằng là mỗi đời sống của chúng ta, thường thường chúng ta làm gì quý vị? Chúng ta thường là lo ai? Chúng ta thường là lo gì? Ở đời đều có hai trong cuộc sống chúng ta có về mặt, một là tinh thần, hai là vật chất. Tức là ngoài cái thân mạng này, cái thân thể này, nó còn có cái mặt tinh thần. Mà bây giờ chúng ta thường thường chúng ta lo gì? Có phải chúng ta lo cái thân chúng ta không? Nói là chúng ta lo cái thân chúng ta mà không bao giờ lo cái tâm cả. Thân đói thì cho gì? Cho thân ăn. À, thân buồn ngủ thì cho thân đi ngủ. À, thân bị dột mưa thì che cho nó, nó hết mưa. Thân lạnh thì mặc cho ấm. Rõ ràng chúng ta lo cái thân chúng ta. Rồi lâu lâu chúng ta đi gì? Đi làm sắc đẹp cho thân. À, cắt bông tay, cắt bông chân. À, đi hớt tóc cho thân. À, con có bà chị đó. À, con ở nhà quê người ta mời đi đám cưới. À, không có son quýnh. Lấy cái bông nhang thấm chút nước miếng rồi chà môi. À. Tôi lo cái thân cái gì nữa. À, rồi cái ông là đi nhà mà cứ không có quần bận đó, mượn cái quần bận, mượn quần tao bận rồi đi xong bếp té cái rầm gãy cha cái chân, mà không lo cái chân, lo cái quần nữa đó. À, sợ rách cái quần. Là có người chỉ lo cái thân không, không có tâm, có phải không? À, cái gì mình cũng lo cái mà, hay cái gì mình có thấy cái thân nhất, thân ngoại, thân mình phải đấm, phải bóp, phải massage, rồi đứng trước cửa, trước kiến, đi đâu là phải uống, phải éo, phải nhìn tới, nhìn lui, rõ ràng như vậy thôi. Mình lo cái thân, mà không bao giờ ai lo cái tâm. Cái tâm buồn, tâm giận, tâm khổ, tâm sầu bi, tâm ai oán, tâm phào niễn, tâm phiền não, mà chúng ta đâu có lo đâu. À, chúng ta không có lo mà chúng ta lại đôi lúc chúng ta đánh mất nó mà chúng ta cũng không biết nè. À, quý vị thấy phải cuộc đời là một sân khấu không? Cuộc đời là một sân khấu mà chúng ta diễn kịch trên sân khấu cuộc đời, rõ ràng chúng ta diễn quá vụng dài. À, mỗi một con người, người ta là cuộc đời là sân khấu, mỗi con người là một diễn gì? Diễn viên trên sân khấu cuộc đời đó mà thôi. Nhưng mà chúng ta chỉ diễn bằng cách giống như cái người nghệ sĩ ở trên sân khấu mà thôi. À, cũng như các ông mà đờn hát thì lúc đờn thì mặt nó thảm thiết, nó đưa hồn vào đờn méo miệng nghe như tỉnh mặt vậy đó, nhưng mà thật ra bỏ đờn sao? À, nên chẳng ra ồn vậy ra đó. Nếu mà ai cũng nghĩ rằng là tâm mình nhập vào trong cái pháp giới đó bằng cách đó thì rõ ràng là người đã chứng đạo nhanh. À, mà rõ ràng là chúng ta chỉ đúng kịch thôi. Lúc chúng ta hát thì chúng ta có vẻ như vậy, lúc mà chúng ta chửi lộn là, thì cái người nghệ sĩ đó thế nào? mồm loa mép dãi, hai mắt trợn dọc lên, miệng thì nghiến răng thì xì ra, nói không được thì tức thì vỗ dế vỗ đồ tùm lum la lối lên, cũng là nghệ sĩ đó. Nghệ sĩ kiểu này là chỉ làm mặt thiên hạ thôi. Hồi nhỏ con cũng đi coi hát vậy. Có ông đóng đóng mà ông đóng cái vai Trương Phi, ông đóng ra Trương Phi cái ông mệt quá, với là hình như bữa nó vợ la sao buồn quá ngủ không được, anh gỡ bộ râu anh để cái dưới ghế nè, anh nói với thằng kế tuồng nhắc tuồng nó nè, bữa nay ta ngủ chút nha, mệt quá đi, hơn bây giờ quá đi, mày nhớ nghe. Để mà tới tuần tới phiên tao mày nhớ kêu tao ra nha. Thì anh đi ngủ về ngon anh ngáy khò vậy. Cái tới sắp tới tuần rồi, ông kêu vô lại đi ra nhảy ra. Cái anh vừa nhảy ra anh quay mang bộ râu. Mà Trương Phi phải có râu được chứ. Anh nói dạ dạ như tôi đây là Trương Y. Anh giúp bộ râu. Anh giúp bộ râu nói dạ Trương Y Phi, em có Trương Y Phi. Trương Phi, thằng Trương Phi cứ đóng kịch cho như nó không nói sự thật cuộc đời phải không. Cái anh nói thôi tôi vô kêu anh tôi ra, anh nhảy cái ào vô trần khâu. Anh mang bộ râu nhảy ra làm Trương Phi. Thế mỗi người rõ ràng là một cái đóng kịch trên cuộc đời thôi, có khác gì đâu có. Nhưng mà cái đóng tròn được vở kịch của cuộc đời mình hay không, đó là chính mình phải làm cái điều này quý vị ạ. Như con người xuất gia và con người tại gia chúng ta ngày hôm nay có phải đương đóng kịch không? Đây là một sân khấu rõ ràng thôi. Đó, chủ nhật điên ông, thứ bảy chủ nhật điên ông, điên cha dưới ra ngồi rù rù như ngà lúc như thung thế này. Đó, mặt cha nào cha nói ông nào nó mặc quạo quạo hầm hầm mà. Đó, thì rõ ràng chứ, mà Phật ông đâu biết kêu bô Phật mô Phật mới ngồi mô Phật lại. Phải quý vị chúng ta đừng đóng kịch thôi, mà đóng được vở kịch mới tuyệt vời đó. Và tại sao? Là vì người xuất gia là một nghệ sĩ siêu xuất của thế gian. Quý vị thấy nghệ sĩ siêu xuất không? Người tại gia là một bán nghệ sĩ siêu xuất. Người đời học nghệ sĩ của họ chỉ đóng mấy tiếng hồ quý vị. Họ đóng vở tuồng mấy tiếng? Từ 2 đến 3 tiếng là cao rồi, phải không? Họ đóng xong rồi sao? Họ ra sân khấu làm gì? Họ ăn cháo lòng à, rồi họ nói tầm 7 chữ thề với nhau. À, rồi son phấn mà nó rớt xuống mặt nó nhầy nhụa toàn là rỗ hít không à. Rõ ràng đó, khi mà cái mặt nạ nó rớt xuống rồi thì rõ ràng nó là vậy rồi. Còn chúng ta đóng gì? Đóng vở kịch, mà đóng thật vở kịch của cuộc đời này. Cho nên con mới nói là người xuất gia là một nghệ sĩ siêu xuất thế gian. Tại sao là siêu xuất? Là vượt ra khỏi thế gian, ở trong thế gian mà không gì, không vướng gì, không vướng nhiễm các pháp thế gian thì mới gọi là nghệ sĩ siêu xuất thế gian. Còn anh vẫn cạo đầu, anh vẫn mặc áo, anh vẫn ở chùa, nhưng mà tâm anh lúc nào cũng vậy, cũng hướng về thế tục, thì không phải là người sĩ siêu xuất. Tâm lúc nào cũng tối đếm đô la, khuya đón hột xoàn thôi chết cha rồi. Mỗi lần ngủ là mơ thấy cái chùa cho thiệt bự, mơ có một số tín đồ thiệt nhiều để làm gì đấy, để làm quá gì trong đời này đó, nó không có dự gì trước sự giải thoát của ta đó. Bởi vì cái mục đích của người đạo sĩ là người, cuộc đời là cô thân chiếc ảnh, một nghệ sĩ của một sĩ đặt ta đóng tròn vai trò của ông là một thái tử sĩ đặt ta giàu có vô cùng, có ba mụ vợ thật đẹp. Họ nói tôi có thấy mà. Cái này nó trong kinh nữa phải con nói nghe. Có 500 cung phi, có 6 lầu đài tuyệt vời, mùa đông mùa hạ mùa thu, có mỗi mùa buồn thì có cung vui, đủ thứ đó. Nhưng mà dám gì? Dám vứt bỏ tất cả mà chấp nhận một đời cô thân chiếc cảnh ra đi, quay lưng lại với ngũ dục lạc. Một con người vĩ đại như thế, không có một con người nào có thể làm điều đó được, trừ sĩ đạt ta. Con thì có lắm, con không dám đi tu đâu. Quý vị dám đi không? Sức mấy đi mấy bữa nay chưa có gì cũng như đi chứ đừng nói. con vợ già nó không được, mở nó sợ nó buồn tội nó. Mấy ông vậy, mấy bà vậy chứ có gì đâu. Bị vô chùa ở nhà con còn nghiệp nhiều lắm thầy. Ở nghiệp gì? Dạ còn mấy đứa cháu thầy, còn mấy đứa con thầy. Thế rõ ràng mấy, nhưng mà anh thấy, chúng ta thấy rõ ràng cuộc đời của Đức Sĩ Đạt Ta cho thấy ngạo nghễ, rất là ngạo nghễ. Quay lưng là cái ngũ dục lạc nhé. Và ngài có ngũ dục lạc ở đời đó giống như gì? Giống như đôi dép bỏ. Và coi ái ân của cuộc đời này giống như gì? Giống như kẻ khát đơm ra mà không nuốt vào. Còn chúng ta vừa khát vừa nuốt nhau, đủ thứ chuyện rồi. Tiếc mà, phải không? Cho cùng tiếc, bỏ cùng muốn lẫn theo. Ngủ nổi nó ngu ngu vậy, tu hành gì nổi được. Các con nói thiệt hả nha? Phải nhìn cuộc đời Sĩ Đạt Ta thấy đã là ngạo nghĩa rồi, chấp nhận cuộc đời như thế này. Mà cái nỗi mà cô đơn của chúng ta đó là cái nỗi cô đơn khác à. Nỗi cô đơn chúng ta có than thở không? Chúng ta than thở hả? Chúng ta thở ra thở vô, chúng ta bực tức, buồn quá, chán quá nha. Cuộc đời cô đơn quá. Người ta nói cô đơn á, đi lấy vợ thì thấy cô đơn. Người phụ nữ nó tôi cô đơn quá, đi lấy chồng thấy cô đơn, hai người này lấy nhau thấy cô đơn không? Càng cô đơn thêm, một hải đảo cô đơn này cộng thêm một hải đảo cô đơn khác thì hai niềm đó càng cô đơn thêm. Có phải không? Những ngày người ta mới sắp rinh với nhau thì hết mới thì chứ thì cảm như không cô đơn. Mấy ông mà hầu đầu mới yêu sướng không? Chờ ở một ngày mà không gặp em như ba thu sầu vậy. Ăn không ngon, ngủ không yên, nằm mơ còn thấy nó mà. Mụ nội nó dại dại ngu ngu. Mấy cái con nhỏ nó hổ như gấu à. Mới gặp thằng thanh niên nó giống như nó hiền thục lắm. Nó cắn mang răng em chạy dám đau. Nó còn thằng thanh niên cái thằng mà du đảng ở đâu á, mà nó tưởng như nó như một cái đỉnh núi bình yên. Em là cánh chim ngàn bạc gió, anh là đỉnh núi của bình yên. Hãy nếp vào trong đỉnh núi của anh đi em, và anh sẽ đưa em về chân trời tím, chân trời yêu đương cho hai đứa mình thôi em nha. Cánh chim ngàn bạc gió là người thiếu nữ đó nên nếp vào trong vai người thanh niên, như nếp vào đỉnh núi bình yên vậy. Như một ngày nào đó, chỉ hai tháng thôi, nó quýnh nhau phù mỏ rồi. Phải không? Ôi trời, giống như là ăn ở nhớ chừng 2-3 năm thôi rồi đồng sàng dị mộng mà thôi. Hai người ngủ trên chiếc giường và hai giấc mộng khác nhau. Ông thở ra, bà thở vô. Thấy cuộc đời sao nó nản quá không? Cái này tạm hay không? Tạm hay bà thôi. Đã cuộc đời đã là thùng phân lớn rồi, còn đi kiếm thêm thùng phân nữa, rồi còn ráng kiếm thùng phân nhỏ nhỏ nữa, rồi mở thêm cái toilet nữa thôi, làm ăn gì nữa. Không có thiệt hay chứ. Cho nên giáo chủ Thích Ca Mâu Ni tuyệt vời nha. Cái niềm cô đơn đó được gọi là gì? Niềm cô đơn thống khoái của tâm hồn. Chúng ta không thể tìm được niềm cô đơn như một Sĩ Đạt Ta. Niềm cô đơn thống khoái của tâm hồn là chấp nhận niềm cô đơn đó như một hành trang đích thực của cuộc sống, và chấp nhận niềm cô đơn đó như một cái gì đó cần phải có trong đời hành trình của bậc tu chứng. Còn ở đây có nhiều thầy bị ở Việt Nam, nhiều thầy học xong mới lên tên vùng xa vùng kinh nó mới lên nó buồn lắm, không có con gái buồn quá trời đi. Học thầy chứ con có mấy cái ông mà ở chùa con á, nó học xong nó về chùa đi lo việc này việc kia chứ. Tôi già rồi, dạ ha, không sư phụ ơi, về đi buồn quá, không có cô nào lên tụng kinh cho vui hết. Tại chùa toàn bà già không à, sắp chết không à. Rồi biểu đi kêu vùng xa, vùng kinh tế mới để an ủi quần chúng Phật tử, để hướng tập họ tu tập, để vơ đi bớt nỗi khổ đó trong cuộc đời. Nó dạ thôi, lên nó cực quá. Rõ ràng, thì làm sao mà có thể hành đạo được. Cứ nhắm ở đâu mà Phật tử đông, Phật tử giàu có, nhắm ở đâu có những điều kiện với sống rõ ràng người này không có chất liệu của tu hành. Mà rõ ràng người này đã không chơi một cuộc chơi trọn vẹn. Bởi vì tu là một cuộc chơi lớn mà. Anh đi tu, anh xuất gia là anh nhảy vào, anh chơi một trò chơi lớn. Mà trò chơi đó rõ ràng rất là tuyệt vời, rất là bí hiểm. Cũng như chúng ta nhìn hình ảnh ai, đầu tiên chúng ta vào trong chùa, ta nhìn hình ảnh ai đầu tiên cái gì? Thường thường là vào, người ta vào chùa ta lễ tổ trước. Ở đây mình là về tổ, cái chùa nó hẹp quá, cái thật ra phải lễ tổ và lễ Phật, lại Phật trước. À, quý vị, khi mà quý vị lễ tổ, quý vị thấy thế nào? Nhìn hình ảnh tổ tuyệt vời không? Nhìn hình ảnh một giáo chủ Thích Ca Mâu Ni đã thấy tuyệt vời rồi đó ha? Hình ảnh của một sĩ Đạt Ta là tuyệt vời rồi đó. Chấp nhận cuộc đời như thế là tuyệt vời rồi. À, quay lưng lên ngũ dục lạc là tuyệt vời rồi. À, để rồi đi con đường, đi đến con đường cuối cùng là tu chứng như thế được rồi. Nhưng mà nhìn việc vị tổ là đệ tử của Đức Phật, chúng ta cũng có sự tuyệt vời trong đó. Chúng ta nhìn Ngài bằng đối diện, bằng đối mắt, bằng đối đất sáng quắc, nhìn thẳng vào sinh tử cuộc đời mà bước. Bước ở đâu? Dẫm đến dòng suối của ái dục mà đi. Quý vị thấy tổ nào đôi mắt cũng quắc ấy. À, và dẫm đến cái biển ái dục đó. Cái nước ái dục người ta gọi là biển ái dục. Cho nên là nước ái dục chảy đi đến đâu, phiền não chảy đi đến đó. À, ái dục là thương yêu mà, phải càng thương yêu nhiều thì khổ đau nhiều với gì đó. Có một người thương thì có một nỗi khổ, có hai người thương có hai nỗi khổ, có mười người thương có mười nỗi khổ, không người thương thì không có nỗi khổ. Nhưng mà chính vì chúng ta nhìn được hình ảnh tổ thì chúng ta thấy rõ ràng người đã bước vượt qua cái biển của ái dục mà đi, nhìn vào sinh tử mà bước. Còn chúng ta nhìn vào sinh tử để là gì? Để dúi đầu vào trong đó. À, bước chúng ta nhìn vào trong nước ái dục là gì? Để tắm mình, đắm mình trong ái dục đó. Thì rõ ràng chúng ta chưa phải là đệ tử Đức Phật, mà chưa phải là gì cả. Bởi vì còn gì? Còn có một cái niệm, niệm thương yêu, niệm ái dục, niệm đó sẽ sinh ra cái phiền trượt trong đời, không lợi lạc gì cả. Cho nên khi người ta nói đến đạo sĩ thì nhất bát thiên gia phạm, cô thân vạn lý du, kỳ dĩ sanh tử sự, giáo hóa độ quần nhú. Nhất bát thiên gia phạm, cuộc sống có một bình bát thôi, đi sinh trong vạn nhà, xin cơm trong vạn nhà, trên xin giáo pháp Như Lai, dưới xin có đàn nã tiến thí, để nuôi giới thân tuệ mạng của mình. Và cuộc sống cuộc đời cô thân chiếc cảnh như vậy, cô thân vạn lý du, đi trên con đường ngàn trùng như vậy, và đối với sinh tử không có giá trị nữa, chỉ có con đường duy nhất chăm chăm là giáo hóa chúng sinh và độ chúng sinh đi đến con đường giác ngộ với chính mình mà thôi. Cho nên ở đây chúng ta thấy rằng chúng ta niệm danh hiệu A Di Đà là chính chúng ta trở về với cái điều đó, trở về với niệm màu đó, trở về với tự tánh đó, trở về bản thể y nguyên của chúng ta. Và đồng thời trong kinh A Di Đà quý vị thấy gì trong đó nữa? Như chúng ta thấy rằng trong đó diễn tả cái thế giới của A Di Đà, thế giới quý vị thấy tuyệt bích không? Thế giới đó xây dựng bằng thất bảo. À, thất bảo là lưu ly sơ cừ mã não, săn hô hộ phách chẳng hạn. Nó xây dựng một thế giới đầy cả sự an lạc và không có sự khổ đau ở thế giới đó. Sự khổ đau không có mặt ở thế giới tịnh độ này. Nếu có chăng cũng như là ý niệm khổ đau, mà thật sự khổ đau thì không có. Và tất cả chúng ta nghe gì trong đó? Có chim nói pháp nhiệm mặn. Và có gì nữa? Có những cái tiếng của hoa, của lá, của gió đều khởi động lên niệm Phật, niệm pháp và niệm tăng. Tại trong thế giới đó lại có nhiều cái sự tuyệt bích như vậy? Có hoa, có lá, có gió, có trăng ngàn như vậy. Cũng như trong kinh Pháp Hoa chúng ta thường đọc, chúng ta thấy có hoa mạng đà lá, hoa mạng thù xá rải trên khắp nơi pháp hội cúng dường. Chúng ta đọc trong kinh Địa Tạng chúng ta thấy gì? Có hoa báo, mây báo, mưa báo rải trên pháp hội. Như vậy những sự kiện này xảy ra đó là sự kiện như thế nào? Nó có phải từ trên trời rơi xuống, từ dưới đất vọt lên? Cái điều đó không phải đâu. Điều đó là gì? Là vì do cái bản tâm thanh tịnh của từng chúng sanh, vì cái bản thể thanh tịnh đó mới thoát ra nhiều loại hương hoa như thế, hoa mạng đà lã, hoa mạng tù sát. Với bản tâm thanh tịnh, bản tâm thế nào là thanh tịnh? Thanh tức là trong sáng, tịnh là vắng lặng. Cái tâm trong sáng vắng lặng đó nó thoát ra nhiều loại hương quý báu. nhiều loại mây, nhiều loại mưa. Chính đó là do bởi bản thể thanh tịnh của chúng ta. Nếu ngay bây giờ và tại đây tất cả chúng ta đều giữ niềm thanh tịnh, trống vắng, an lạc, thì trong chúng ta ắt nó sẽ có loài hương toát từ thân chúng ta và làm cho pháp tràng này trở thành an lạc. Nếu trong một trong những chúng ta nó có phiền não thì rõ ràng nơi thế giới đó, dầu rằng chúng ta ngồi đấy, chúng ta vẫn như ở một thế giới xa xăm, thế giới buồn khổ nào đó thôi. Cho nên chính như thế mà trong cái thế giới của A Di Đà đã diễn đạt, đã diễn tả cho chúng ta thấy rằng những cái cảnh trí như thế là do gì? Không phải do nghiệp lực mà do cái tâm nguyện của A Di Đà thể hiện. Mà tâm nguyện của Đức A Di Đà đó là ai? Là chính mỗi chúng sinh ở trong thế giới đó. Cho nên ở đây mới gọi là gì? Pháp giới gì? Pháp giới tạng, tạng thân A Di Đà. Tức là nơi nào cũng có A Di Đà. Nói như thế để chúng ta thấy rằng tất cả các vị Phật cũng chứng cái đạo quả vô sinh pháp nhẫn. Các vị Phật cũng có một thế giới tịnh độ như mọi vị Phật không khác. Nhưng mà đứng về cái các vị Phật lịch sử thì như thế. Nhưng mà thế giới A Di Đà ở đây muốn nói gì? Là muốn nói cho thế giới tự tâm của từng chúng sanh một. Cho nên chúng ta nói như thế để chúng ta biết rằng cái người tu pháp niệm Phật hay là tu pháp sổ tức quán, thiền quán chẳng hạn, hay là tu bất cứ cái gì đi nữa, nó cũng chỉ là một mà thôi. Bởi vì đạo Phật là đạo gì? Đạo của trí tuệ. Hay nó khác hơn, đạo Phật là đạo thiền. Đạo thiền là gì? Là sự vắng lặng, sự buông bỏ, sự tịch mặc. Nhưng rõ ràng rằng ai tu cái gì mà có thể buông bỏ được, có thể trở về với sự vắng lặng được, đều được gọi là đạo Phật. Chứ không có nghĩa rằng có nhiều người có tâm phân biệt rằng là tôi tu tịnh độ, tôi mau đi đến thế giới niệm Phật, tôi mau đến thế giới tịnh độ hơn. Người kia bảo rằng tôi tu tiền thì mau chứng Phật hơn, minh tâm kiến tánh thành Phật, trực chỉ minh tâm kiến tánh thành Phật, đi thẳng mà không phải đi ngõ ngách nào cả. Người ta cho tịnh độ là phải tiệm tu, là tu từ từ chẳng hạn, nhưng không phải thế đâu. Bởi vì tâm mọi pháp môn Đức Thế Tôn nói ra chỉ nhằm mục đích duy nhất là gì? Là đưa chúng sinh đến con đường giác ngộ và giải thoát. Cho nên Ngài đã nói rằng trong biển cả có vì cái gì? Có một vị bằng. Thì trong đạo ta thế nào? Chỉ có một hương vị của giải thoát mà thôi, không có gì ngoài cái đó. Cho nên chúng ta phải tự biết rằng trăm sông ngàn rạch đều chảy về đến biển cả đại dương cả. Như vậy thì dầu rằng các pháp môn nào đi nữa, đó cũng chỉ là một phương tiện để đưa đến sự cứu cánh, đó là sự giác ngộ, sự giải thoát trong cuộc sống của chúng ta. Cho nên chúng ta không có tâm phân biệt này. Cho nên con nói như thế để quý vị có một ý niệm rõ ràng. Như hôm qua con đã trình bày quý vị đó, với tinh thần của Phật giáo Việt Nam là tinh thần là gì? Là Đại Thừa Pháp. Tinh thần của Đại Thừa hay là tinh thần của Tối Thượng Thừa, không chê một pháp môn nào cả. Và mọi pháp môn đều có sự tu tập cả, không có bị rời một pháp môn nào. Mà chỉ có điều duy nhất làm thế nào để tâm an và thân an mà thôi. Nhưng mà nói là nói như thế thôi. Nhưng có nhiều người, chúng ta còn vẫn còn sống trong pháp trần này, đôi lúc chúng ta cũng khó mà bỏ những tập khí, quý vị ạ. Có nhiều người tôi có phải nói rằng quý vị ở đây mà bỏ thì giờ thế này ở xa mà đến đi tu tập thế này là cũng điều khó đó. Như con trước cũng nói nè, là ở bên Đức ấy, quý vị thấy là cả một năm trời người Phật tử mà ở các miền xa thì một năm mới gặp thầy, quý thầy một lần thôi. Mà có nhiều người không gặp nữa, bởi vì năm nay gặp nhưng năm sau trúng cái ngày đó là bị cái gì đó, công việc gì đó thì cũng khó mà gặp lắm. Mà đây các vị nhìn qua những hình ảnh, những sách báo mà quý vị ở đây có làm ra nó, thì con thấy là cái lễ nào quý vị cũng gặp quý thầy cả. Thịnh quý thầy về là đã để quý rồi. Nhưng mà tại nơi chùa con là quý vị thấy là có nhiều số người ở gần chùa cho họ không tu, nó lạ lắm đó. Cho nên người ta gọi là gì? Gần chùa kêu gì? Kêu Phật bằng vàng. bằng anh á, anh Thích Ca Mâu Ni đó, cái Phật anh thôi. Cho nên là có nhiều chị chứ không đi chùa lo làm ăn không à, con ngủ con đêm con ngủ con về lãnh cái chùa đó, như con nói là con không bao giờ lãnh chùa, nhưng mà sau này thì bị bức ngặt quá không có chỗ ở, phải lên nó lãnh cái chùa đó đó, chùa ở Long Thành ở trong miền cao su đó, he hút lắm. Cái ở đó cái khuya cái tự nhiên một giờ đến 11, 12 một giờ đến gì đó, một cái đám cái người gõ cửa gõ rầm rầm à, hỏi thầy ơi thầy con tưởng chắc ai kêu đi đám ma đám chết gì đây, nghe mừng quá trời quá đất la thiệt lớn, ai vậy phá. Mở cửa ra cái gặp á, hỏi thầy, ủa chứ cô, ủa sao cô tư cô kêu tôi làm gì, hồi chiều giờ thầy có nhà không? Nói dạ có nha. Thầy có thấy con gà trống con không? Mụ nội nó bắt gà trống à, nó kêu chồng đi tìm, đi kêu con đi tìm, cuối cùng nó bắt thầy chùa đi tìm giùm nó. Hỏi thầy chiều giờ nó thấy con gà trống nó không? Rõ ràng như vậy thôi. Và con người đánh mất một chút lương tri, lương tâm trong cuộc đời này, họ không bao giờ đi tìm gà à. Nhưng mà trái là mất con gà là đi tìm tối ngày sáng đêm, quý vị nghĩ coi cái gì hơn cái nào? Đó là ta lo cái thân không, đâu có lo cái tâm đâu. Cho nên chúng ta làm đau khổ người khác mà chúng ta ăn hận đó, chúng ta không biết xin lỗi đó. Rõ ràng như thế, chúng ta cho nên ở đây là con thấy là rất là phiền muộn trong đời này. Cho nên là rõ ràng là thế giới tịnh độ nó không đối xa, ngay tại nơi tự tâm chúng ta. Nếu chúng ta có đầy đủ trí tuệ và cái trí tuệ đó luôn luôn làm lợi lạc cho mọi người, mọi loài. Mà trí tuệ đây như con mới qua cũng trình bày ra, trí tuệ đó hai cái loại trí tuệ, một là trí tuệ của thế gì, thế gian. Trí tuệ thế gian thì nó có thể đem sự khổ đau cho con người nhiều hơn, chế nhiều phương tiện, rễ nhiều bom đạn, chế nhiều súng ống, chế nhiều loại phóng xạ vân vân, sẽ làm tan nát cuộc đời nhiều hơn. Còn trái lại trí tuệ của Phật Đà là trí tuệ gì? Trí tuệ của trung đạo là trí tuệ làm lợi lạc cho chúng sinh. Cho nên từ đó chúng ta mới thấy trong phẩm tựa của kinh Pháp Hoa Đấng Thế Tôn từ ở đâu phóng hào quang quý vị? Từ gì? Từ lông, lông trắng giữa chặng mày phóng về phương đông. Cái lông trắng đó chính là tượng trưng cho trí tuệ. Giữa chặng mày là gì? Tượng trưng cho trí tuệ trung gì? Trung đạo. Trí tuệ trung đạo là trí tuệ như thế nào? Ai nói được? Nói tiếp đi. Không thấy quá không bắt cặp cho nổi. Trí tuệ mà thấy quá bắt cặp gì? Trí tuệ trung đạo là trí tuệ là vượt lên trên. Chứ trung đạo đang không đứng giữa nha. Người ta nói trí tuệ cho trung đạo là đứng giữa vậy. Bên này thằng ác, bên này thằng thiện, mình đứng giữa trí tuệ trung đạo. Cái thằng này hai thằng này nó xúm nhau quýnh cũng chết. Có không? Rõ ràng như thế. Còn mà trí tuệ mà tôi là không phải trung đạo thì anh sẽ chấp thiện hay chấp ác, mà đứng nhị biên rồi. Không, nó vượt ra cái lý bất nhị ra. Cho nên trí tuệ đâu là vượt khỏi lý bất nhị ra, đứng lên trên. Trung đạo tức là vượt thoát lên trên. Cho nên quý vị thấy một người mà đứng trên đỉnh cao thì nhìn toàn bộ được đông tây nam bắc. Cho nên cái người đó không chấp thiện và cũng chẳng gì, chẳng chấp ác. Vì tại sao không chấp thiện và chẳng chấp ác? Vì thiện và ác là thế nào? Thiện không tự sinh ra gì? Thiện có tự sinh ra thiện không? Ác có tự sinh ra ác không? Đâu có. Vì thiện nó đâu tự sinh ra. Thiện mà ác không tự sinh ra. Thiện ác là do gì? So sánh cho nổi. Thiện ác là do vọng gì? Vọng tưởng điên đảo mà tới thiện ác thôi. Và cái thích ai thì thế nào? Thì mình cho người đó tốt à, mà không thích thì cho nó xấu à. Cũng như hồi đầu mà những người mới yêu nhau vậy thôi à. Mới yêu nhau sao? Thì người ta thấy rằng cái người phụ nữ nó chửi thằng đàn ông, nó chửi quá trời quá đất, nó em hay quá, em nó hay quá, em nó dễ thương quá. Em nó nói nặng về cha mẹ mình thấy vẫn dễ thương như thường à, nhưng mà bữa nằm nó về mà ở lâu ngày quá, lần mặt quá, mày nói uốn gãy răng bây giờ, ôm im cái mồm không? Ví dụ vậy đó, là rõ ràng là do vọng tưởng điên đảo thôi. Cho nên quý vị thấy không, Cho nên người ta nói hai vợ chồng quýnh lộn. Quýnh có lộn không có gì? À, quýnh lộn không? Quýnh trúng với lộn vậy đó không? Bởi vì ông chồng không biết bà vợ bao nhiêu lục rùi mà. À, bà vợ biết cái tên tuổi ông chồng họ hàng ra sao, làm gì ở đâu, ngủ ngáy ra thế nào mà sao lộn được. Lộn là khi nào á mà thấy thằng cha nào mà không biết tên họ ở đâu mà chụp cổ quýnh á là lộn đó không, nhưng qua không nói đó đúng không. Nhưng mà lộn là tại nào mà hôm qua nói rằng tại sao lộn, hôm qua con nói là lộn là do gì? Vì đó là vì ta, người ta không nhớ vậy, không nhớ cái thuở thuở ban đầu đâu, người ta cái thuở ban đầu lưu luyến ấy đó, ngàn năm hồ dễ mấy ai quên đó, cái thuở mà nắm tay nhau đó, anh sẽ đưa em về chân trời tím đó. Rồi mỗi lần mà khi mà đám cưới là ta đi cái bản gì, sắc cầm hảo hiệp, trăm năm hạnh phúc, hạnh phúc cũng khí khô gì mà hạnh phúc, quấn nhau rầm rầm hạnh phúc, rõ ràng như thế. Chúng ta đã sống một cái lừa dối cuộc sống chúng ta, chúng ta không đóng tròn cái vai trò. Cho nên hồi nãy con nói là chúng ta phải tự làm thế nào đó, phải tự làm diễn viên tuyệt vời, đóng tròn vở kịch của cuộc sống của chính ta. Để làm gì? Để đem đi yêu thương. Làm gì? Để đem đến những cái chất màu mỡ của cuộc sống này. Bởi vì thế nào? Trong các ngoại, trong các giáo lý của Đức Phật, không có giáo lý nào Đức Phật dạy chúng ta từ bỏ cuộc đời này cả, từ chối cuộc đời không. Bởi vì cuộc đời này vốn dĩ là nó như thế, nó là đau thương, nó là bức bách, nó là khổ không vô ngã. Nhưng mà chúng ta có mặt cuộc đời để trang trí cho cuộc đời này, trang bị cho cuộc đời một sức sống, trang bị cuộc đời này một cái gì đó có tuệ giác, chứ không phải là chối bỏ cuộc đời, quý vị ạ. Cho nên cứ nói rằng tôi niệm Phật riêng riết để rồi chúng tôi được rước lên thế giới cực lạc, lên nó làm gì trên đó, lên nó quậy trên chứ làm gì, lên nó có làm gì đâu, không làm gì được trời đâu. Câu nhiều khi hỏi thầy cũng thích lên cực lạc nó không, thích ở cực khổ sướng hơn. Vì ở đây có sầu riêng ăn, có cà phê uống với điên ông điên cha lên đó. Bởi vì nó diễn tả trên thế giới cực lạc toàn là gì quý vị? Đất là gì? Đất vàng ròng không à. Trời ơi, thấy mà vàng thấy chói mắt khó chịu lắm. Nói sao cho vui, chứ tại sao là vàng, gọi là thế giới vàng ròng quý vị? Chỉ vàng là chỉ gì? Chỉ trên thế giới đến đầy trí tuệ và thanh tịnh. Cho nên là vàng chẳng có gì cả. Cho nên quý vị thấy rõ ràng là cái một cái thế giới mà tuyệt vời như vậy thì thế giới đó bất cứ nơi nào cũng có. Ở thế giới này có, ngay bây giờ cái thế giới Mỹ này có đầy đủ không? Có nhiều người nói là đây không sợ đói hả? Nhưng mà sợ gì? Sợ cô đơn thôi. Cho nên thế giới này nó có thật. Bởi vì con khi mà qua Đức con làm việc tôi cũng thấy lạ, mình ở Việt Nam nó xin lỗi nghe, trời ơi vô cổ tiêu Việt Nam nó muốn ói mửa này, mà vô mấy cái nhà vệ sinh này sao muốn ngủ này cha nội, nó thôn phương phức à. Nó thật á, trời ơi đi cái muốn rửa cái tay mà không biết nước đâu rửa, mà nó lạ thấy giòn không biết chỗ nào mở, mới để cái tay vô nước nó xịt ra, ủa cái thế giới gì lạ vậy. Tự nhiên mình thấy nó cũng, nếu mà nó cực lạc thì nó đâu có xa, phải nó thế giới cực lạc nó cũng chừng đó thôi phải không? Người ta mong niệm cái gì có nấy mà. Muốn hay là trong 48 lời nguyện quý vị thấy không, Đức Phật nói là nguyện cho thế giới tôi thì thế nào, người thì thân tướng vàng ròng, tức là người sống đời sống thanh tịnh như đó, không lừa gạt nhau, không dối trá nhau, sống bằng cái luật lệ rõ ràng thôi. Rồi người sống trong đó là có thần thông, mà quý vị thấy ở đây có thần thông không? Lên xe nhấn ga chạy cái vào, mọi giờ cần thần thông hơn nữa, chế nhiều loại máy bay, chỉ cần ngồi á. Từ ở đây qua Việt Nam á, quý vị thấy bao nhiêu? Bây giờ người ta còn có những loại máy bay là chế là đi 2 tiếng hồ nữa, nó đi nhanh như vậy đó, như phản lực cơ rõ ràng, tức là thần thông đầy đủ hết. Rồi ở đây ngồi đây muốn nói cái gì ở Tây Đông Nam ở Bắc gì đó, quý vị chỉ cần gì bấm internet lên thôi, vừa ngồi vừa nói chuyện nhịp đùi, vừa nhai xin gom là vừa biết nhau hết á. Và điện thoại là có hình có ảnh đó, rõ ràng là thì như vậy thì chứng minh rằng Đức Thế Tôn không lo lắng,
Ngài nói thế giới cực lạc thì thế giới ngay bây giờ nó đã chứng minh được điều đó mà.
Cho nên rõ ràng, nhưng mà ở đây thiếu cái gì? Bây giờ nói thật, nói đúng nè, cái này chỉ còn có cái này nữa thì thế giới này sẽ là cực lạc. Không, nếu mà không có cái đó thì thế giới này vẫn là cực khổ chứ thôi. Cho một thế giới cực lạc, ai nói được? Lấy 500 đô tiêu chân mới có tiền này. Ờ, thế thì chứ.
Thương nhân loại.
Dạ, thương nhân loại. Chà, ông cũng hay nha. Dạ, thế nhân loại cũng là một trong cái tổ pháp đó. Sao nữa, nói nữa, ai nói tiếp? Dạ.
An lạc.
An lạc. Dạ, đúng rồi. Thương như hãy mà thương người thì mình an lạc với thương nhé, thì cũng trúng thôi. Nhưng mà thật ra thì nó đơn giản lắm như vậy. Thế giới này có đủ hết, nhưng mà có ba điều kiện chúng ta bỏ được, tức là tham sân si. Thế giới này nó đủ thứ, nhưng mà tham nó còn không? Còn chứ, làm chốt còn làm ít chốt nữa. Rõ ràng đã được 9.000 rồi, ráng làm thêm 1.000, 10.000 gửi cho Việt Nam chút đỉnh nhé. Cũng sắm xe, sắm nhà, sắm cửa đủ thứ á, vẫn còn tham. Nóng giận còn không? Cho còn dữ dội hơn nữa. Cái thế giới bực bội rồi. Và có người nó chạy như có chạy như làm như máy mà không bực sao đó. Si mê, tức là si mê hay có tham, có sân thì có si gì. Là có sự lầm lẫn thôi. Cho nên rõ ràng nếu mà trừ được ba cái thì sống ở đâu nó cũng là cực lạc hết đó. Nhưng mà khó trừ lắm, cái gì ha. Cho nên dầu là thế giới như đó mà cũng còn có nóng giận á, còn quánh hi rắc hi rơ, rồi còn đêm bom thả chỗ này chỗ nọ nó, thì đó là vẫn còn sân hận, vẫn còn lòng tham, vẫn còn đi chiếm đoạt dầu hỏa, vẫn còn có tâm niệm làm bá chủ hoàn cầu, thì rõ ràng không bao giờ có sự an lạc. Cho nên ở đây muốn cho nên cái người nếu như mà chúng ta là người Phật tử thật sự mà sống theo đúng giáo lý đạo Phật, ở đây chúng ta sẽ an lạc liền. Và sống hai chữ thôi, tri túc. Mà tri túc là gì quý vị? Là biết đủ thôi. Không, anh biết đủ là anh sống đâu cũng đủ á. Ngủ dưới gốc cây cũng biết đủ. Không biết đủ, ngủ thiên đường cũng biết đủ. Cho nên con ơi, quý vị rồi, con ở đâu lúc nào cũng vậy. Không phải con tự hào về con đó. Con qua đích cũng sống vậy, nó đầy đủ phương tiện lắm, mà con cũng sống bình thường vậy thôi. Vẫn sáng ăn cái gì chút chút, trưa ăn nửa chén cơm, tối uống ly sữa ngủ thôi. Rất nhiều đồ ăn chứ, nhưng mà con thấy đó là từ chối mọi phương tiện để thấy cuộc đời an lạc ha. Tắm rửa con vậy thôi, tắm như ở Việt Nam đó ha. Để khá khá chứ còn nằm trong bồn chút nha. Đồ quần áo là tự giặt thôi, tự phơi, tự làm tất cả hết. Mùa đông cũng thế thôi, cái lò sưởi ở cái phòng lớn lắm. Ngài Phương Trượng ở tại đó thì có hai cái phòng VIP nè. Cái phòng của Ngài Phương Trượng này ở cái phòng con đó, hai phòng đó nó đầy đủ thứ á, mà ga ghét rồi nó ba cái máy sưởi đó mà con không mở một máy nào hết, chỉ bận ít cái áo và ấm là ngủ được rồi. Là vì tại sao? Vì mình còn nghĩ đến mọi người khác còn thiếu thốn hơn mình, mọi cái nó còn có cái gì đó. Cho nên sống được đó là luôn luôn phải tự khắc kỷ chính mình, rộng lượng với người khác, nhưng mà mình phải tự khắc kỷ chính mình. Cho nên có nhiều người cho nên là thấy con qua mà thường thường là lên chính điện ít, bây giờ con băng giới lắm, thì lên cái chỗ trang nghiêm mình để tôn trọng Đấng Thế Tôn, hơn nữa mình tập được cái hành trang đầu tiên đó là luôn luôn có sự cung kính với cái bậc trưởng thượng, với cái Thế Tôn. Cho nên thường là qua nó đi chân không à, đi chân không mà được có 3 tháng à, cái tự nhiên nó bị phong thấp, nó nhức cái chân quá trời quá đất này. Cái rồi ông thầy vẫn qua con nói, ông thầy Hà Não á, ông người Đức, ông nói tiếng Việt vui lắm, ông nói hòa thượng phải có vợ. Không biết con mang vớ nó, hòa thượng phải có vợ, nó mụ nội mà hòa thượng có vợ làm sao mà hòa thượng. Cái nó xách chào đồ vớ mà bữa nó trời nó lạnh quá, cái nó gõ cửa nó, hòa thượng một vợ không đủ, phải có 2 vợ kia. Mà nó nói mà nó giọng bắt nó với chết cha con nhá. Nó biết con là phải 2 vớ, mang 2 vớ, mà nó như 2 vợ, nó 1 vợ thì không đủ, không phải 2 vợ. Nói rằng phải cái con ngựa nó cũng hay lắm. Cho nên con thấy rằng ở đời này là mình càng tập được cái gì nó bỏ được cái nào nó hay cái đó quý vị ha, từ chối được, bởi vì mình cũng không có vì phương tiện quá mà mình đánh mất cái gì đó ha, cao khiết của cuộc sống của chính mình. Cho nên sống một cách mà như thế là chúng ta đã thấy tri túc, thấy an ổn rồi, ở đâu và lúc nào chúng ta cũng thấy bình dị như mọi cái thôi, không có gì cả. Cũng như cái nhiều người quý vị bảo là qua Mỹ sẽ đi chơi thăm cái này thăm kia, bởi vì thật ra thì quý vị thấy thế nào, nó là chỗ này chỗ kia, thật ra thì cái nào quý vị chưa đến thì quý vị mơ ước á, nhưng đến rồi nó cũng chừng đó à, nó có gì đâu để ước mơ à, nó đổi cảnh cho vui thôi, nó chỉ là giả tướng thôi, mộng trên mộng thôi, chứ nó thật ra nó không có gì để ca ngợi cả. Cái điều ca ngợi quan trọng nhất là chúng ta phải tự xây một cái lâu đài à, an ổn trong tâm thức chúng ta, chúng ta phải chuyển biến cái phần nội tâm chúng ta, cái điều này là quan trọng. Chứ thật ra thì nếu chúng ta tâm chúng ta vẫn sao động, tâm chúng ta vẫn buồn khổ thì rõ ràng chúng ta cũng không đến bình yên gì đâu. Con nhớ cái lúc mà con còn đi học á, học ở đại học, ở đại học văn khoa mà lúc bây giờ còn ở nằm đường Đinh Công Tráng á, con học bên khoa nhân văn thì có một cái chị á giờ nó bậy rồi chào ông khoa giáo dục, thì chị nó đẹp lắm, cái gì nói mấy ông chơi thôi, nhưng dám nói mấy bà cái chị đẹp lắm, chị nó người Huế, tóc thề ngang vai, có một cái thân hình cũng đường parabol, nó cong en én suối tóc nó mong manh bay theo gió, mình thấy một chút hương thơm nào từ tóc em á, bay bay ngoài không gian, môi nó mọng đỏ nó đẹp lắm, mắt nó mơ huyền mà đi học không có gì cả, thì con là một tăng sĩ trẻ mà, thì con có cái hay có bệnh á, cái bệnh là thấy cái gì đẹp là ngó chứ không có làm gì cả, ngó coi cái thượng đế nó anh ta tạc ra tác phẩm cuộc đời này xuân ngộ nghĩnh quá. Thì đi mỗi lần thứ năm nào con gặp chị ta hết á, cô ta hết á, mà cùng đi cái chiếc xe, cái xe mà hồi xưa ở Việt Nam nó có xe ô tô bíp vàng á, xe chạy cả xịt cả đuổi đó á, thì đi học thì thứ năm nào cũng gặp chị á, sắp trùng cái ngày thứ năm, được 3 tháng như vậy thì chỉ nhìn mỉm cười là chỉ chào mình chào lại thôi, bình thường vậy thôi. Thì có ngày nọ cái xe nó hư thì mọi người ra đứng đi đón ô tô bíp tiếp tục đi, thì cái xe nó hư hơi lâu. Rồi con thấy chị con chào, thì chị cũng thấy chào mỉm cười, thì thôi mình thấy cái chuyện đó bình thường trong đời rồi. Cái chị không biết sao không biết, cái chị lửng lửng gì đến với con à, con nó chắc trúng mánh là sao đem. Cái luồng điện từ đó mạnh hút dữ vậy nè. Cái chị tới này và hỏi câu thế này, nó thưa thầy, đối phương diện người tu sĩ trẻ tuổi như thầy đứng trước bông hoa cuộc đời, tâm hồn thầy có sao xuyến không? Quý vị sao xuyến không? Mấy ông sao xuyến không? Cái người mà gọi là bông hoa, người trẻ tuổi như vậy đứng trước bông hoa cuộc đời, bông hoa cuộc đời là người phụ nữ đẹp á, mà phụ nữ như cổ như hồi nãy con diễn tả đó, quý vị có sao xuyến không? Hay là mình con sao xuyến? Sao chết cho nhầm sao vậy? Ở tới giờ chưa quý vị? Như quá giờ rồi hả? Con tới bây giờ hay chứ? Hả? Giờ 10 phút này, dạ. Kể hết chuyện này nghỉ. Thì con muốn nói thế này, bây giờ quý vị có sao xíu ha? Thì con cũng có sao xíu. Con nói dạ. Thưa cô, đối với người tu sĩ Phật Đà, Phật giáo trẻ tuổi như chúng tôi, đứng trước bông hoa cuộc đời, tâm hồn chúng tôi sao xuyến và sao xuyến. Ăn thua là cái chữ sao nha, chữ trước thì trật rồi à, sao xuyến và sao xuyến đó là một điệp khúc. Cô ta nói sao lại vậy? Thầy lặp lại lần nữa quá, lần lớn lên nha. Tôi nói thì tôi đã nói chị là tôi sao xuyến và sao xuyến. Chị cô nói vậy sao tu? Tôi nói lạ, tu với sao xuyến hai cái này ăn nhầm với nhau đâu. Lúc sao xuyến thì đâu có tu. Lúc tu thì đâu có sao xuyến. Chứ nó ăn nhầm với phải hoa lung tung vậy. Nhưng mà tôi nói chị phải nghe rõ nè. Sao xuyến và sao xuyến nhá. Có nghĩa rằng Một tu sĩ Phật Đà, người ta đứng trước bông hoa cuộc đời, tâm hồn họ xao xuyến, có nghĩa rằng họ nhìn một tác phẩm, một là một nghệ thuật sống trong cuộc đời này, và ta nhìn tất cả những bông hoa đó như một vườn hoa của nhân loại mà thôi. Nếu cuộc đời này không có bông hoa đó thì cuộc đời này đang ngồm như mõm chó thôi. Nếu cuộc đời này không có phụ nữ thì cuộc đời nó không làm ăn gì được đó. Mấy cha nội cũng vậy, cũng có sửa soạn gì đâu, đúng không? Thì đó là bông hoa. Nhưng mà chị nhớ một điều rằng chúng tôi chỉ nhìn bông hoa đó cũng giống gì? Cũng giống như một người đi trong vườn ngự vẫn mà thôi, xem đủ mọi hoa, loại hoa trong vườn. Nhưng rồi bước ra vườn hoa, hoa của hoa và tôi của tôi, không có dính gì nhỏ cả. Rõ ràng như thế, không có nghĩa là người tu sĩ Phật Đà không có nghĩa là biến thành gỗ đá, biến thành luật vô tri. Có nghĩa là người đó nhìn một cái đẹp trong cuộc đời này theo một chiều hướng của nghệ thuật siêu xuất, là đứng trên cái nhìn của một nghệ thuật, mà nghệ thuật vượt nghệ thuật là nghệ thuật của siêu xuất, để nhìn cuộc đời này, để nhìn ngắm cuộc đời và yêu thương cuộc đời và nâng đỡ cuộc đời, không phải đắm chìm trong cuộc đời, cũng như không phải là nhìn hoa đẹp để làm gì, để chiếm đoạt, để hái hoa, để làm của riêng mình. Rõ ràng đó là sự ích kỷ lớn. Mà người tu sĩ Phật Đà chúng tôi sống bằng cái đó. Thì quý vị thấy cũng như một câu chuyện gì, câu chuyện người tu sĩ qua về, qua đò không? Tu sĩ qua đò đó, thế nào? Đầu tiên qua đò thế nào? Đầu tiên tôi qua đò, ông thấy cô lái đò đẹp quá đi. Thấy một cô lái đò đứng chèo đò, nhảy múa như nàng cung phi của thời xa xưa vậy, nhịp nhàng, tóc nàng được bay bay như sương trời vướng động. Thì khi qua đò, ông ta bước xuống là mọi người trả đồng bạc. Thì cô lấy đò nhớ, thưa thầy, xin cho con 5 đồng. Quá sao kỳ vậy? Mọi người trả đồng, tôi trả 5 đồng. Dạ thưa thầy, 1 đồng đò, 4 đồng ngó. Mụ nội nó ngó cũng tốn tiền. Rõ ràng. Thì ông ta yên trí là thôi trả 5 đồng thôi, cảm gửi lại vậy nè. Anh qua xong rồi anh trở lại đò, thì anh không thèm ngó nữa, mà anh nhìn dưới nước á, mà cái nhìn nó cũng độc đáo hơn. Anh thấy mờ mờ nhẵn ảnh như người đi đêm vậy nè. Cái bóng nàng cũng phải sòng soãn cuộc đời một cách bay lượn vi vút. Anh ta thấy có cái gì đó mà không thể diễn tả được, cho nên khi mà đò vừa cập bến rồi anh ta cũng quên chứ tưởng là đò chưa cập bến á. Thì người con gái nó, thưa thầy, đò đến rồi. Anh bước lên cầm đồng bạc không ngó cô, đưa về tiện nè. Nó, dạ thưa thầy, 10 đồng ạ. Nó, dạ không có. Thì tôi bữa qua tôi ngó con thì đúng rồi, bữa nay tôi đâu có ngó. Dạ thưa không, thầy không ngó con, nhưng mà thầy nhìn hình ảnh dưới nước, điều này mà quan trọng thầy ạ, sẽ xin 9 đồng nữa. Đó là vậy thôi. Dạ nó phao không được, phen này có đi lại nên anh cũng không thể ngó thật biết, nhắm mắt đi thôi. Anh nhắm mắt mò mò, anh bước lên, anh bước lên anh ngồi, anh ngồi đò nó đến rồi. Thì mọi người lên hết, thì anh cũng mò mò bước xuống, anh đưa tiền chị lái đò. Nói về tiền đây, chị nói dạ, dạ không phải 1 đồng nữa thầy à, 20 đồng thầy à. Ủa là bữa trước tôi có ngó, tôi có nhìn, bây giờ tôi đâu có ngó nhìn đâu. Dạ không, hình ảnh con nó ngự vào trong tim thầy rồi thầy ạ. Cái điều đó quan trọng chứ. Còn ở đây có chuyện mà tôi nhìn coi cũng bình thường đó, có gì đó. Như mọi đó hoa trong cuộc đời thôi. Và chúng ta nhìn có phải tán thưởng như tôi đã từng tán thưởng đó hoa khác thôi. Nó không có gì để nói cả. Cho nên cái điều này điều quan trọng này, tức là tính sống trong tinh thần vô trước, là không nhiễm trước các pháp. Nghĩa là chúng ta sống trong cuộc đời, vẫn ăn, vẫn mặc, vẫn vui trong cuộc đời, nhưng mà chúng ta không bị vướng nhiễm. Người nào sống trong vướng nhiễm, tức là người đó bị lệ thuộc trong dục lạc. Mà lệ thuộc trong ngũ dục lạc thì rõ ràng đã bơi lội trong sông của ngũ dục lạc, thì đời nào đứng lên được, quý vị. Cho nên ở đây, khi mà chúng ta nói rằng trong thế giới cực lạc là trong một cái thế giới có đầy đủ những cái hoa thơm cỏ lạ, tức thắt trần bấn thủng, thắt trồng trần lá võng, thắt trồng hàng thọ, vân vân. Những cái điều này để nói lên rằng thế giới đó thiết trí bằng 37 phẩm trợ đạo, bằng con đường đạo đế, để được đưa con người đến con đường diệt đế, là con đường tịch diệt và an lạc.
Cho nên từ đó chúng ta hãy nghe một đoạn rằng các danh hiệp, các chư Phật trong các phương đều tán thán ca ngợi. Thì những cái danh hiệu mà tán thán trong kinh A Di Đà đều là biểu tượng của giới định và tuệ. Biểu tượng của giới định tuệ. Quý vị thấy Đông Phương có A Xúc Bệ Phật là biểu tượng cho có sự quyết tâm giải thoát. Tu Di Tướng Phật là biểu tượng của giới. Đại Tu Di Tướng Phật là biểu tượng của định. Tu Di Quang là biểu tượng của tuệ phát sanh từ giới định. Diệu Âm là tiếng nói của thập pháp. Phật Nhật Nguyệt Đăng là biểu tượng của đại chủng trí, của nhất thiết trí và nhất thế chủng trí. Thì chỉ một phương như vậy là chúng ta đã thấy rằng là cái hình ảnh trong kinh A Di Đà là nói về hình ảnh của trí tuệ mà thôi. Và ở Nam Phương thì có gì? Có Danh Văn Quán Phật là biểu tượng của tuệ, có mặt từ nói nghe của chánh pháp. Đại Diệm Kiến Phật là tuệ có mặt từ định. Tu Di Đăng Phật là tuệ có mặt từ giới. Tinh Tấn Phật nhờ tinh tấn mà có tuệ, mà thành tựu giác ngộ. Như vậy những đoạn sau như ở Bắc Phương, ở Hạ Phương, ở Thượng Phương vân vân, thì ý nó cũng chừng đó thôi, là nói về giới định tuệ. Mà người có giới thì phát sinh trí tuệ, thì đương nhiên có định, mà có định thì phát sinh trí tuệ. Mà nếu trường hợp nếu ta muốn cầu để một thế giới tịnh độ mà chúng ta không có giới, không có định, thì làm gì có tuệ được. Cũng như nhiều người nói rằng cứ nhắm mắt niệm Phật lia lịa thì sẽ gì? Sẽ được Đức A Di Đà phóng quang tiếp độ. Điều nó không thể có được. Bởi vì tại sao trong giáo lý đạo Phật chưa có một bản kinh nào nói rằng nó về cái vấn đề ha, là giao cuộc đời mình cho kẻ khác rồi. Bởi vì cái vấn đề lợi tha và vấn đề mà trợ niệm á, là vấn đề đầu tiên là chúng ta phải tự lực ở đây. Vấn đề tự lực là vấn đề quan trọng. Nếu không tự lực thì làm gì có thể anh đạt đến cứu cánh được. Cho nên Ngài phải nói các con hãy an gì? Hãy an trú nơi hồn đảo của chính mình. Mà không an trú nó một hồn đảo nào khác. Các con hãy tự thắp đúc lên mà đi, mà không phải thắp đúc lên bởi nguồn đúc nào khác hơn ngoài chính mình cả. Cho nên khi mà chúng ta niệm Phật, chúng ta cầu thế giới vãng sanh, thế giới tịnh độ cũng là như thế thôi. Là tại sao nó ngay bây giờ chúng ta không chuẩn bị hành trang, không chuẩn bị tất cả những hành trang phải có, thì làm gì chúng ta có thể đi đến thế giới nào khác hơn được. Khi mà chúng ta bị nghiệp lực, khi quý vị ở trong cái nói rằng nếu người nào niệm nhất tâm niệm đến 10, trước khi chết niệm 10 danh hiệu của Đức A Di Đà thì được đất gia làm gì? Phong quang tiếp độ tiếp dẫn. Nhưng mà có ai đủ khả năng niệm đến 10 danh hiệu trong lúc chết hay không? Sống quậy quọ mà sao mà niệm danh hiệu được đó? Số sống buông lung mà đến chết niệm chắc là không ai có thể niệm được đâu. Bởi vì tại sao? Khi anh buông lung, anh sống với vọng thức điên đạo pháp trần nhơ nhiễm rồi thì làm sao anh có định để mà anh làm gì có định tĩnh mà anh niệm Phật được. Lúc bây giờ bao nhiêu nghiệp lực nó hiện ra hình cha, hình mẹ, hình người thân, nó hiện ra bao nhiêu nghiệp báo nó đòi hỏi chúng ta dậy chết trước vô thường, làm sao chúng ta có thể niệm Phật được. Cho nên đòi hỏi chúng ta ngày hôm nay là phải như thế thôi, là phải chuẩn bị tư luôn đó. Anh muốn đi qua Mỹ là anh phải chuẩn bị tiền rồi đó, vừa giấy máy bay nè. Nếu không có cái đó, không có tiền, người ta có giấy bảo lãnh từ ngoài, không có tiền đâu qua được. Cho nên phải nhờ gì? Nhờ trợ niệm là đi mượn, đi vay qua rồi gỡ tiền về trả. Thì đấy, thế giới tình đồ nó cũng khác gì cái cuộc sống chúng ta cả. Là luôn luôn phải chuẩn bị hình đăng quý vị. Cho nên là phải niệm Phật là niệm đăng chuyên nhất. Đây cho nên gọi nhất tâm gì? Nhất tâm bất loạn. Mà có ai nhất tâm bất loạn không? Mấy cha nội gan nhân tâm có loạn khủy khô mà, niệm lát quay cha như ông thầy ông niệm Phật đó, ông có xe chỗ niệm nè, niệm Phật ông muốn ra nè, họ niệm vô vậy. Bởi vì một cái số chuỗi là tượng trưng cho 108 hột, là tượng trưng cái gì? Là tượng trưng cho 108 phiền não
mắt có 6, tai có 6, lưỡi có 6, 6 là 6, 36 nhân cho 3 thời là 108 đó. Cho nên đêm do đây là lần một hạt thế này, niệm một danh hiệu A-di-đà Phật là trừ đi một phiền não. Người ta lần về mà không có lần ra gì không à, không búng gì không à. Cái bà Phật tử nó, thầy sao con thấy người ta niệm Phật niệm vô thế này mà thầy cứ niệm ra, niệm ra thế này. Ông nói tôi biết cô sao, tôi lần vô tôi phải lần ra chứ sao vậy. Nói con thấy người ta cứ lần chuỗi, lần vô thế này mà thầy cứ lần ra, lần ra. Cái ông nói trời ơi tôi có biết ý cô sao mà tôi lần vô tôi phải lần ra chứ sao vậy. Giờ nào quá giờ rồi. Đó, mời quý vị đứng lên.
Nguyện đêm không đứng này về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật. Cảm ơn quý vị.